đi bỏ lại vòng trời, anh ra đi mang theo ngậm ngùi cánh đồng mới tổ quốc không gian sông núi thân thương mát ngát tình người. Thương quê hương điều linh đọa đầy nhiều không gian dân quê đời này, nước ngàn mới những cánh chim bay xin giữ non sông khó phải cầu thề. Trời Việt thanh hằng quê hương ta đó,
Nam Phương Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM xin trân trọng kính gửi lời chào đến quý khán thính giả tại Dallas Fort Worth, Texas cũng như quý khán thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý khán thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau: www.saigondallasradio.com hoặc bằng điện thoại 641-552-5042 vào mỗi thứ bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 5 giờ chiều thứ bảy tại Paris và 10 giờ đêm thứ bảy tại Việt Nam. Hôm nay là thứ bảy, là ngày 24 tháng 12 năm 2022. Từ phòng VM của Đài Sài Gòn Dallas Radio 1160 AM và diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống PowTalk. Để bắt đầu cho chương trình Từ Cánh Đồng Mây, Nam Phương xin giới thiệu cùng quý thính giả nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Ho ho ho!
Merry Christmas!
Ho ho ho! Ông già Santa Claus, ông già Noel. Của chương trình Từ Cánh Đồng Mây gửi lời chúc mừng Giáng sinh đến toàn thể quý vị khán thính giả trên toàn cầu và người khách mời của chương trình ngày hôm nay. Thưa cô Nam Phương, nhìn lại những chuỗi đời của tôi, những ngày Giáng sinh đã qua, năm nay tôi đã ngoài 70 tuổi thưa cô. cuộc đời đã trải qua nhiều thăng trầm sóng gió, đã nếm nhiều nỗi đắng cay tủi nhục khi phải di cư, khi phải chạy loạn vì cộng sản. Dẫu vậy, tôi vẫn lạc quan yêu đời, bởi lẽ so sánh với nhiều người cùng trang lứa khác thì tôi vẫn may mắn hơn họ nhiều. Và cũng bởi vậy, ngày hôm nay chương trình Từ Cánh Đồng Mây cũng như Đài Sài Gòn Dallas 1160 AM và các diễn đàn bạn long trọng mừng lễ Giáng sinh trong niềm hân hoan phấn khởi. Lễ Giáng sinh trở nên phổ biến với cái tên Noel, vì hầu như mọi người, tín hữu hay không, bằng cách này cách khác đều có thể mừng lễ Noel. Đối với người Công giáo cũng như người không Công giáo thì Giáng sinh là một mùa hân hoan vui mừng. Người ta nô nức gửi thiệp Giáng sinh, quà Giáng sinh và chúc nhau bằng những lời lẽ tốt đẹp. Vì xa hơn một nửa vòng trái đất bên ni biển, chương trình Từ Cánh Đồng Mây với công việc đa đoan không kịp gửi thiệp, không kịp gửi quà Giáng sinh, nhưng chắc chắn có lời chúc mừng tốt đẹp đến với người khách mời ngày hôm nay. Từ Đài Sài Gòn Dallas 1600, từ diễn đàn Tiếng Nói Tự Do, diễn đàn Chính Nghĩa Việt Nam Cộng Hòa, con xin gửi lời chúc mừng để Giáng sinh đến Hòa Thượng Thích Công Thánh, A Di Đà Phật, nếu thầy nghe được con. Cô Nam Phương ơi, thầy nghe cô, bây giờ thầy này không nghe tôi. A Di Đà Phật, thưa thầy, nếu thầy nghe được con. Chúng tôi xin cáo lỗi cùng quý vị, cô Nam Phương sẽ nối lại đường dây của Hòa Thượng Thích Công Thánh cho chương trình ngày hôm nay.
Khắc trong tim bao nhiêu ân tình, anh ra đi luôn mong một ngày mang quê hương qua cơn đọa đầy
À, xin đạ Phật, thưa thầy, thưa hòa thượng Thích Không Tánh, thưa thầy nghe được con bây giờ.
Dạ vâng, dạ thưa con nghe rõ. Dạ.
À, thầy làm con rối lên với chương trình bên này. À, con trong phần nhập đề con có thưa với toàn thể quý khán thính giả là vì công việc nên con đã không gửi thiệp gửi quà Giáng sinh về chúc mừng thầy mùa Giáng sinh này được, nhưng mà chắc chắn sẽ có những lời chúc mừng tốt đẹp đối với hòa thượng. Thưa thầy, bây giờ hiện tại thầy đang ở đâu?
Dạ thưa thầy, bây giờ tôi đang trên đường ra miền Trung để dự một cái lễ dỗ tổ. Thì bây giờ thì xe đường đi dạ đến khoảng Biên Hòa, dạ nó đường ở tại Biên Hòa đó thưa. Dạ tại vì dạ vâng dạ tại vì mà dạ, tôi cũng có gửi chúc mừng Giáng sinh đó lên trên mạng rồi đó thưa quý anh Minh. Dạ
thưa thầy, đang ở Biên Hòa, nếu mà được thì thôi ngủ đêm đi, gần khuya rồi. Biên Hòa quê của con đấy, nhiều nhà thờ Công giáo lắm.
Dạ.
Thôi thì tối nay đi xuống Tân Mai đi, xứ quê của con đi, xứ Tân Mai, xuống nhà thờ Tân Mai hỏi thăm gia đình ông Phan Đình Minh, nhà con ngay cuối nhà thờ A Di Đà Phật. Thưa thầy, ở lại đi, khuya quá đi không tốt đâu.
Vậy hả?
Đi không đi cha thầy từ đó
dạ,
từ bên
sao, dạ, là, thì... bởi vì xe coi như đi trên tàu hỏa mà. Cho nên bây giờ đây nó cũng hơi ồn một xíu, nhưng mà dạ thưa cũng nói chuyện được đó. Dạ.
Dạ.
Để đáng ra tôi đi nhưng mà vì sợ rằng là đi ra tới ngoài cái vùng xa đó thì nhiều khi không nói chuyện được. Nhưng chứ còn ở vùng này thì sống vẫn có thể nói chuyện được với tất cả quý bà con đó thưa anh Minh.
Dạ, thưa thầy. Dạ,
vâng.
Dạ.
Thì, dạ, vừa rồi thì, dạ. Dạ.
A Di Đà Phật, thưa thầy, đặc biệt ngày hôm nay còn 2 tiếng đồng hồ nữa, thầy ở trên xe hỏa thì không làm gì được. Bây giờ trong Việt Nam đang là 10 giờ, dạ, 11 phút đêm, 12 giờ. 12 giờ đêm ta, nơi mà thầy trước tàu hỏa dạ, nó sẽ đi qua bên xứ con, bỏ làng con ngày xưa đi vào trong Nam cho tới ngày con đi Hoa Kỳ rồi... vẫn ở một nơi, ở bên Hồ Nai cũng là một khu Bắc Kỳ di cư rất là đông, nhà thờ rất là nhiều. Nếu mà tưởng là thầy đi xe thì Hòa Thượng Thích Không Tánh ngừng lại đến một nhà thờ nào thăm những người giáo dân Công giáo cùng chúc mừng. Thầy có cái tâm tình gì trong ngày lễ, nhất là đêm hôm nay còn 2 tiếng nữa trong Việt Nam sẽ mừng lễ Giáng sinh. A Di Đà Phật, thầy có tâm tình gì về ngày lễ này thưa thầy?
Dạ vâng. Thì tuy rằng chúng tôi là Phật giáo, nhưng mà sự thật ra thì đối với tất cả những các cái bậc thánh hiền, các nhân bậc gọi là xuất trần mà nhằm để mà xuống thế để mà gọi là có mặt ở cái cõi trần gian khổ đau này, thì đều là những vị đều là quý ngài, đều là vì cái ơn cứu độ, vì cái tinh thần bác ái, cũng như đối với bên Phật giáo là cái tinh thần từ bi cứu khổ độ sanh. Cho nên rằng các cái bậc thánh cao cả đó thì là cũng là xuống thế gian này để nhằm để hy sinh để mà cứu độ cho nhân loại trước những cái những nỗi khổ của chúng sanh đó. Thì xin thưa rằng là vừa rồi thì chúng tôi cũng đi qua Sài Gòn, và trước coi như là cũng bà con trong đạo giáo dân, vì hôm nay là ngày lễ Noel. Và cũng là khoảng 1-2 tiếng hồ nữa là tất cả các nhà thờ đều cử hành thánh lễ một cách rất là trang nghiêm và trọng thể để mừng Chúa Giáng sinh. Thì bây giờ hồi nãy vừa rồi thì tôi hiện tại tôi đang ngồi trên xe đây, nhưng mà đi qua mấy cái vùng này thì thấy các cái nhà và đèn đuốc, tất cả là bà con rồi người ta đi rất là cũng là đông đảo, tấp nập để mà cử hành một cái lễ gọi là mừng cái lễ dân sanh của Thánh Đức Chúa đã có vị ơn cứu độ mà xuống trần để rồi hy sinh, để rồi chịu phải chịu trong cái cảnh trên thánh thánh giá. Rồi cũng phải theo chúng tôi biết một cách thì tôi thì không thông biết nhiều về giáo lý của bên Công giáo, nhưng mà cái tinh thần mà chịu hy sinh, chịu chết để mà cứu cứu chuộc các cái tội lỗi của người khác, và đồng thời sau đó là đã phục sinh để mà gọi là đem cái ơn cứu độ đến cho nhân loại, thì tôi nghĩ rằng đối với những bậc giáo chủ của những bậc thánh cao cả như vậy thì điều mình cũng là hết sức là vui mừng. Đấy là như, cho nên năm nào thì lễ Noel này chúng tôi cũng đều trên cái Facebook hoặc là trên trang email thì chúng tôi đều gửi lời cầu nguyện đến và chúc mừng kính mừng cái ngày lễ Giáng sinh của Đức Chúa được cứu độ cho nhân loại. Và thì đồng thời thì cũng nhân đây thì cũng xin thưa với anh Minh với lại quý đài, thì chúng tôi cũng xin nhân cái mùa Giáng sinh năm nay thì chúng tôi xin kính gửi lời cầu chúc cho mọi cái sự hòa bình an lạc đến cho toàn thể thế giới, và đồng thời cũng là cầu nguyện cho cái đất nước dân tộc của chúng ta, đất nước của chúng ta, Việt Nam thân yêu của chúng ta là phải nói rằng là được độc lập. Chứ hiện tại thì quý bà con cũng biết là Việt Nam nó như thế nào, và cầu nguyện cho toàn dân của Việt Nam thân yêu của chúng ta được có một cái tự do và được sống trong cái sự an bình, và mong rằng thoát ra khỏi tất cả những cái sự là xâm lược hoặc là của những cái thế lực ấy đó, thì để cho dân tộc chúng ta được có được một cái tự do và đồng thời được được sống trong một cái sự thanh bình hạnh phúc. Và trước những cái tình hình mà gọi là xã hội nó phức tạp như ngày hôm nay, phải chúng ta cũng rất đau buồn, nhưng mà hy vọng rằng ví dụ như cái ngày lễ Noel Chúa Giáng Trần hôm nay, thấy nhiều cái tinh thần của các ngài nó sẽ chiếu rọi xuống để rồi làm cho tất cả những cái kẻ mà gọi là không có cái tinh thần gọi là bác ái từ bi thì là thức tỉnh để mà cuối cùng là có thể gọi rằng chứ còn có những cái mưu đồ tiên tư để làm để mà khống chế nhân loại rồi đưa nhân loại đi đến cái sự nô lệ hóa, như là rồi bắt người ta phải khổ đau bởi những cái sự gọi là như xảy ra như quý vị đã biết đó, giờ đó xô thì đi xâm lược Ukraine, rồi thì Trung Quốc tương trọng đối với những cái vấn đề của dân tộc của Tây Tạng, rồi thì người Duyên Quan Nhĩ, rồi những cái đàn áp, rồi đồng thời tình hình gọi là tự do tôn giáo, tín ngưỡng, nhân quyền rất là trầm trọng. Thành thử cho nên thôi thì tất cả chúng tôi cũng xin có mấy lời và xin thưa cho về và chúng ta cầu mong là toàn thể nhân loại được hòa bình an lạc và cũng như là quê hương tổ quốc dân tộc Việt Nam trong cái mùa Giáng sinh năm nay được hưởng nhiều cái phước lành, cũng như là nhờ các cái đấng linh thiêng cao cả đó mà gọi là như chẳng hạn như Đức Chúa, rồi thì Đức Phật, rồi các vị đó để mà gọi là đem cái tinh thần bác ái từ bi đến để mà cứu độ cho muôn loài. Tôi cũng chỉ có mấy lời đó thưa quý đài và quý tất cả quý bà con trong và ngoài nước, và mong rằng anh Phan Đình Minh hiểu nhiều về cái ơn cứu độ hay là về những cái hạnh nguyện cao cả của Đức Giêsu đã giáng sinh trên thế gian này để mà góp phần để cứu độ cho nhân loại, thì mong rằng thì anh có thể nói để cho tất cả quý bà con được biết một cách nó được rõ ràng hơn. Đó chúng tôi cũng xin cảm ơn rồi trong cái dịp lễ này. Dạ vâng, dạ dạ.
A Di Đà Phật. Dạ. thầy làm con ngạc nhiên lắm. Thầy nói tất cả những cái điều gì đó, đó là mục đích chính của đạo Tôn giáo, Công giáo, đạo Công giáo, thưa thầy. Giáng sinh của Đức Chúa Giêsu chỉ là chặng khởi đầu, đường khởi đầu của một cuộc cứu nạn cho nhân loại. Thầy đã nói đến cuộc công cuộc chính thức của Ngài xuống thế gian này là chết đi và sống lại để cứu tội cho nhân loại. Đó là niềm tin của giáo hội Công giáo, và ngày lễ phục sinh rất là quan trọng. Nhưng mà cái điều đó con sẽ nhắc đến một chút xíu nữa. Con với thầy trong phần đầu, con đã nói, con thưa thầy là thầy với con đã qua tuổi 70 rồi, trải qua nhiều thăng trầm sóng gió lắm. Thầy cũng phải tủi nhục, cũng phải chạy loạn, con cũng phải tủi nhục chứ cứ chạy loạn. Nhưng tất cả những cái điều đó thầy với con vẫn hơn được nhiều người lắm, hơn được nhiều người lắm. Thích Không Tánh Hòa Thượng có 10 năm trong tù, 10 năm mừng lễ Phật Đản trong tù, và 10 năm mừng lễ Giáng sinh trong tù. Ngày hôm nay, có mùa lễ Giáng sinh nào đặc biệt nhất? Có một mùa lễ Giáng sinh nào đặc biệt nhất khi Thích Không Tánh còn ở trong tù? A Di Đà Phật, thưa thầy.
Dạ vâng, thì cũng xin thưa rằng, thực ra là tôi ở 3 lần. Ba lần và tổng cộng là 3 lần là như vậy á, là tổng cộng là 10 trên 15 năm. Thì phải nói rằng như anh Minh biết đó, thì rõ ràng rằng cái thời điểm của chúng tôi ở là nó từ năm 77 rồi, 77 rồi tới 80 mấy, từ 15-16 năm hơn như sau như vậy đó. Thì tất nhiên là tôi nhớ rằng có một số quý vị linh mục rất là kiên nhẫn vào cái mùa Giáng sinh như vậy đó. Thì trong khi đây là tôi nói cái cảnh Hồng Anh đang tù, bây giờ cán bộ cộng sản đó, thời gian đó, thì coi như họ đi ngăn chặn hết đó. Họ biết cái ngày lễ họ về phòng, họ về dạch rồi, họ có một cái tinh thần rất ấy, thì họ cấm họ không cho gọi là ngồi, chẳng hạn như mấy sư bên Phật giáo mà thấy mình ngồi thiền á, để chứ họ nó không có thiền thầy gì hết, không có tu hành gì hết ở đây. Vậy là lấy rồi nhiều khi họ vô hay là đàn áp nữa, là không cho. Rồi trong khi đó thì tôi biết là bên cái ngày Đoan đó, thì bên đó thì quý linh mục á là cũng trong đó cũng có một số giáo dân tín đồ Công giáo. Vậy thì mới kêu gọi anh em khi khuya thì cũng vậy dậy để mà cầu nguyện. Và ví dụ cũng cách nào đó thì cũng có bánh thánh gửi vào để rồi mấy vị cũng rước bánh thánh rồi thì là cầu nguyện trong cái đêm. Vậy nhưng mà rồi thì công việc nhiều khi đương tôi biết là tình cảnh phần bên tôi rồi cũng có tổ chức cũng hơn mấy anh em họ sùng tín lắm. Vậy thì học công an nó vô nó không trục chà, nó hành hung, nó cử, nó chữ, nó bón, nó làm được. Nhưng mà rồi mấy vị đó vẫn cứ một lần cứ chịu đựng và kiên trì để cầu nguyện ơn trời. Thành thử cho nên ở đây tôi nhớ qua những cái mùa Noel ở trong tù và thật là đấy. Nhưng mà phải nói rằng cuối cùng cái ý chí và cái tâm lòng của mình đối với cái tôn giáo của mình thì vẫn kiên định. Thành thử cho nên rồi nó cũng vượt qua hết tất cả những cái đàn áp, những cái khó khăn đó. Và anh em vẫn có đoàn kết. Và thành thử cho nên phải nói rằng nó có một cái sự gọi là linh thiêng như đó. Còn phần chúng tôi như chẳng hạn như tuy rằng cũng bị bên phía Phật giáo thì lễ Phật Đản hay là trong cái ngày lễ lớn thì đôi khi bằng ngày mà mình ngồi tụm lại để mình anh nói chuyện đạo là cũng bị ngăn cản, lúc đó đâu có cho đem kinh sách rồi gì vô và tụ lại vài ba người đó. Họ cho rằng tụ tập để thế nào thế kia cho nên họ đàn áp rồi gì để có những cái lần mà tôi nhớ như chẳng hạn như lúc bây giờ có cụ Thái Lăng Nghiêm rồi mấy đem trong phía đảng phái Công giáo rồi đó ngồi lại tụ tập để nói chuyện, mà ví dụ tối tối chí là họ bắt phải nằm, khi nằm họ sợ mình cầu nguyện á, À, rồi nghĩa là họ kêu ra như vậy là ngay cái cụ lúc đó cơ 70 tuổi rồi, lớn rồi. Vậy mà nó dùng nó rút cái dây nghịch xe nó lấy làm cái gì, cầu cái gì, rồi thì mẹ cái gì ở trong này đó. À, thành thử nó quất cái dây rồi mà nó cấm vào tất cả phải, nghĩa là làm rạc xuống hết đấy, tội nghiệp lắm. À, vậy nhưng mà sau khi nó đi ra khỏi rồi thì anh em ta vẫn cũng tiếp tục ta ngồi dậy để đôi khi người ta tưởng niệm cái ngày linh thiêng của tôn giáo mình. Đó phải nói rằng có cái sự rất là cái cường trong cái thời mà cái thời vừa tôi rồi lúc đó khó lắm, không biết bây giờ thì như thế nào. Những cái thời như là lúc 77 tôi vô là sau khi mà tôi có gửi anh đề nghị về vấn đề tự do tôn giáo nhân quyền và cũng yêu cầu trả tự do cho đại lão hòa thượng Quán Độ với hòa thượng Thích Tuyền Quang, lúc bây giờ họ bắt mấy vị thì vô trong tù. Tôi tổ chức như vậy là để tôi kêu gọi, thì sau đó tôi cũng bắt luôn và như vậy thì là tôi ở như vậy cả năm 10 năm như vậy. Đó là lần đầu gần 10 năm à, rồi nó chứng kiến những cái cảnh mà nó còng nó xiềng xích rồi mà có nhiều vị á, có những vị họ gặp cái cảnh cùng khổ, bị xiềng xích đô tướng là có thể chết, nhưng mà nhờ cầu nguyện bên công giáo thì cầu nguyện Đức Chúa và các đấng chí tôn bên Phật giáo thì cũng cầu nguyện Phật, thì thành thử cho nên quý thầy cũng ngồi thiền niệm Phật và cầu nguyện vậy mà rồi cuối cùng nó vượt qua được. Phải nói rằng đó là một cái sự ơn trên rõ ràng, nó có một cái sự nhiệm màu. À, tại vì chúng tôi trước đây tôi nhớ là tôi nghĩ rằng nó xuyên cho tôi là cái định, nó xuyên cho tôi là nửa tháng luôn, cả tay cả chân luôn. À, rồi đến cái bữa đó là khoảng tôi chịu được khoảng 10 ngày rồi. Tôi nghĩ nếu mà bây giờ tôi cầu nguyện ơn trên Đức Phật và ngài Quan Thế Âm Bồ Tát, nghĩa là nếu cho con nếu mà không cho con ra thoát khỏi cái này sớm á, thì chỉ còn 2-3 ngày nữa chịu chừng 2-3 ngày nữa chứ không chịu hết cái lệnh đó đâu. Nó bởi vì nó xuyên, nó giam trong máy và trong cái bị giam vậy đó, cơ là cái giam bị giam vậy đó. Hàng ngày nó chỉ túc vô có chén cơm vậy đó, rồi mình từ từ ngồi đó rồi tay chân rồi bị ấy, nó khó khăn lắm. Rồi tôi nghĩ là lúc đó chân nó sưng rồi và nó muốn bại rồi, thì tôi có cầu nguyện như vậy được suốt thì tôi cầu nguyện là nếu mà được thêm mấy ngày nữa là chết thôi. Thì đêm đó tôi cầu nguyện thấy nó có một sự linh thiêng. Vậy là sáng hôm sau cái tự nhiên không biết sao nó xuống cái nó rồi có cái lệnh là tha trước thời sẽ xuyên, như vậy là tha trước 14 ngày. Hôm đó ngày thứ 10 rồi tôi nghĩ là qua một ngày 11, 12, 13 là tôi sẽ chết ở đó. Thì ở đây tôi xin đưa bà ngồi nhiều vị bên công giáo vậy nữa, nghĩ đáng ra là có thể gọi là không thể sống nổi đó, nhưng mà phải nói như là một cái gì được nhằm niềm tin đối với tâm linh ở đấy tầm bà tôi có vượt qua được trong những cái cảnh cùng khổ như vậy. Và đó rồi những cái lần ở tù lần thứ ba của tôi nữa cũng gặp đủ cái chuyện á, mà cái thời bảy mươi lăm cho đến 86 rồi 87 đó tới 98 tôi mới được về đó. Đó chứ còn những đợt sau này tôi nghĩ như thế nào thì phải nói cái cảnh cùng khổ trong đó thì tôi không, đây là tôi nói về vấn đề tôn giáo thôi, chứ còn ngồi ra cái vấn đề khác nữa thì mình không thể nào nói hết. Thì thôi thì bây giờ nhân đây thì tôi cũng chia sẻ với bà con mà mình giữ một cái đức tin vững mạnh và người ấy như vậy thì vào bất cứ cái khó khăn gì thì chúng ta vẫn có thể vượt qua được. Thầy cảm ơn cái ơn cứu độ của Thiên Chúa, của mười phương chư Phật, của các cái bậc thánh hiền đã mà vì thế gian, vì nhân loại để mà xuất hiện ở thế gian này, để đem cái ơn vị bác ái vô ngã, vị tha từ bi đó, để mà cứu độ cho nhân loại. Xin thưa với anh Minh như vậy nhé.
A Di Đà Phật, thưa thầy, tất cả những điều thì tâm tình như lời mở đầu luôn khởi của con, dẫu vậy thầy và con vẫn lạc quan, bởi vì so sánh với nhiều người bạn cùng trang lứa của tuổi thầy, của tuổi con, mình vẫn còn may mắn hơn họ nhiều, thưa thầy. Hôm nay con nói chuyện với thầy, con có một người bạn ở Vong Niên rất là trọng quý ở đây này, ở thành phố con này này, ngài mới quá vãng được khoảng chừng 1-2 năm gì đó. Tên tuổi yêu mến lắm, tư cách lắm, nhân cách lắm. Hòa thượng Thích Tịnh Đức, ngày thầy còn sống ấy, ngày thầy Tịnh Đức còn sống ấy, thầy rất thương mến con và thương mến chương trình Từ Cánh Đồng Mây. Không lần nào con tổ chức gây quỹ cho những anh em trong nước mà thầy không đến cho quà và giúp tổ chức cái buổi thành công. Vì thầy nói chuyện nhiều đến ngày Chúa ngày hôm nay. có một lần con gặp ngài tại nhà một người Phật tử, con gặp Hòa thượng Thích Tịnh Đức, con chào thầy là A Di Đà Phật, con chào thầy. Thì thầy rất là ngạc nhiên, mà con rất là ngạc nhiên thì ngài quay lại, ngài chào với con lại với con là Giêsu Maria, lạy Chúa, tôi chào anh. Con nói ủa sao giỏi vậy, sao giỏi vậy. Học đấy, anh cứ chào tôi mãi, tôi phải chào anh. Giêsu Maria, lạy Chúa, tôi chào anh. Thưa thầy, cái tâm tình có đạo hay không có đạo, mùa Giáng sinh đều là một mùa hân hoan vui mừng cả. Nhưng nếu nói đến cái niềm hân hoan vui mừng của người Công giáo ấy, của người Công giáo như con ấy, thì phải là cái niềm hân hoan vui mừng ngày Chúa phục sinh, là vì ngài đã mất đi, ngài đã chết đi. Mà khi nói đến chữ chết trong ngày Giáng sinh cũng tốt thôi, là vì chết là mang lại ơn an lành cho cuộc đời của mình. Con người như thầy với con có thể phần nào, thầy với con đang đi qua con đường là sinh bệnh lão tử, vẫn còn sống. Nhưng trong cuộc chiến ngày hôm qua, nơi thầy ở, nơi con ở, có nhiều người đã không được sống ở trong sinh bệnh lão tử. Có nhiều người không được trải qua 4 giai đoạn này. Như khi mình nói như vậy, tức là mình vẫn nhớ đến những người cựu chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng Hòa, những người đã chiến đấu cho quê hương, hay nhớ đến những người bạn vong niên của thầy, của con mới đây này. Tự nhiên thầy nói chứ chết làm con nhớ đến chưa đến 2 tuần lễ thầy với con mất đi 4 người bạn vong niên rất là quý mến. Con chắc chắn thầy đều biết và con đều biết cả, qua những người này chúng ta đều có liên lạc với họ. Thứ nhất là ông luật sư Lê Trọng Quát, ông ấy mất ngày 16 tháng 12 tại nước Pháp. Thứ hai là mới đây con cũng nhận được tin là ông phó đề đốc Hồ Văn Kỳ Thoại mất ngày 12 tháng 12 năm 22. Cũng một người bạn vong niên rất là thân mến của con ấy, của thầy, rất có tư cách, rất có nhân cách. Trung tá Lê Chu mới chết cách đây ngày 14 tháng 12 năm 2022. Và một người không thể nào không nhắc đến, đã nhiều lần đến chương trình Từ Cánh Đồng Mây này, oai hùng, 37 năm trong tù, người tù xuyên thế kỷ, đại úy Nguyễn Hữu Cầu. Nếu nhắc đến những người này không nói qua về họ cũng là điều không đúng. Thầy có những kỷ niệm gì nói sơ thôi với luật sư Lê Trọng Quát, phó đề đốc Hồ Văn Kỳ Thoại, trung tá Lê Chu và đại úy Nguyễn Hữu Cầu. Thầy nói qua về những người này một chút đã, thưa thầy. A Di Đà Phật.
Thì cũng cảm ơn anh đã nhắc nhở đến những cái bậc gọi là đã từng hy sinh một phần gọi là cuộc đời của mình để cho quốc gia, dân tộc, cho tổ quốc. Thì phải nói rằng cái đó là phải nói cái điều vô cùng là cao quý. Thì bây giờ vừa rồi anh đã nói đó, thì xin thưa những người trường hợp đại ý cầu đó, thì là phải nói là trong tù thì tôi cũng có gặp gỡ và cũng có những lúc tuy là không ở trường phòng, nhưng mà về sau này cũng có nó chia cách ra. Lúc đó là những người mà có cái tư tưởng này tư tưởng kia nó hay cách ly đó, nó đưa ở riêng, mà thành thử cho nên rằng chúng tôi cũng chỉ có trao đổi được chút ít rồi khi gặp mặt thôi, chứ rồi thành thử cho nên ở đây phải nói rằng cái tinh thần của đại úy cậu phải nói là hết sức là đáng là quý trọng. Bởi vì như vậy thưa quý vị đã biết rằng những người họ ở chừng 5-10 năm tù thôi, và sau khi được thả ra là họ sợ luôn, họ sợ, họ không dám đến lần thứ hai đó. Từng nghe nói chung lần thứ hai hoặc lần thứ ba mà được tranh đấu đến gần 2-3 lần để mà ra vô tù 2-3 lần thì cái điều đó là vô cùng khó. Hoặc là có những người mà họ bị án tử hình, cuối cùng rồi là họ cũng phải dương dương sau đó để rồi cuối cùng nó đưa xuống chứng thắng, chứng năng rồi chứng thắng, rồi sau đó nó phải ít nhất anh phải có làm cái gì đó để rồi nó giảm xuống và nhiều người mà được giảm mà ăn xá ra trước đó là được có cam kết hết á, cam kết cái này cái kia rồi hứa hẹn đồ này nọ để ra ngồi là không có được chống đối, không có đấu tranh được gì hết á. Tôi nhớ tôi có mấy lần cứ 3-4 năm vậy là nhớ ở tù lần đầu á thì cứ 3-4 năm là nó kêu lên là nó nói bây giờ sao anh đứng không anh có ký cam kết thì chúng tôi cho anh ra và hứa là không có tranh đấu đòi hỏi cái này nọ đó thì mình không chịu vậy là nó nhốt tiếp. Bởi vì cái hồi á tôi bị cái dạng nó tập trung vậy đó, ở tuy rằng là mình đấu tranh rồi nó đưa vô nhưng mà lúc đó tôi ở như vậy gần 10 năm như vậy đó, 2-3 lần nó cứ 3 năm nó vô để nó cầu mình ai á là ví dụ như cam kết hứa hẹn rồi tôi nói vậy thì nhiều người nghĩa là hứa hẹn hay cam kết thì là được vậy, còn như vậy là tôi thì thấy lần tôi không có cam kết thì ở đây chỉ nhắc lại thì trường hợp anh để yêu cầu phải nói rất là vững mạnh và đương nhiên là cũng có những cái sự gọi là kêu gọi đồ vậy thôi, nhưng mà anh ta phải vẫn cứ kiên cường để mà giữ vững một cái tinh thần một cái người sĩ quan của quân lực Việt Nam Cộng Hòa và phải giữ phải cái trách nhiệm đối với tổ quốc và đó là thành tích cho nên và cái lập trường như vững vàng như vậy cho nên anh đã được vượt qua được là tới 30 phải nói rằng anh ở 37 năm thì ít lắm. Bên kia ví dụ như trường hợp thầy Điện Minh đó, ông cũng ở suốt một cái là không 20 mấy năm chúng tôi thì chỉ có 15-16 năm thôi nhưng mà nó ra vô tới 3 lần ra vô 3 lần còn có những người có nhiều người ở năm mười năm rồi ra cái không dám nữa nè, không dám nữa và trở thành hợp tác luôn đó nha, hợp tác rồi để cho nó cho vô hộ khẩu rồi nó sẽ thế nọ thế kia rồi vậy đó chứ còn nếu mà anh là ấy nữa thì vô tổng là chắc chết thôi. Thành thứ cho nên mình phải ở đây mình phải nói về cái cảm nhận là mình rất quý lấy những người đã từng ra vô để đấu tranh thì anh đại lý cầu thì phải nói rằng rất là tinh thần trách nhiệm tổ quốc rất là cao và thầy chứ cái tinh thần đối với cái một người lính của Việt Nam Cộng Hòa cái điều đó chúng tôi đã thấy và như vậy thì đó thì trường hợp đó thì anh đã bây giờ thì anh đã ra đi rồi lần này cũng có nhiều người hết sức về tưởng mộ và gửi lời thân yêu đến cầu nguyện thì tôi cũng có cái lời để mà cầu nguyện thân yêu đến gia đình của anh cầu rồi riêng thì xin thưa rằng là trường hợp như là anh Hồ Văn Kỳ Thoại không phải nói rằng đó thì không biết tất cả là quý tích giả không có biết không nhưng thật ra vị thì anh là phải nói rằng là một vị cũng là một vị anh hùng đó đã đứng đầu trong cái vụ mà hải chiến với vấn đề họ từ xa Hoàng Sa để mà ít nhất để bảo vệ cái tổ quốc quê hương đất đai cái mảnh đất của tổ quốc rồi bao nhiêu máu xương không mà để lại thành cho nên phải nói rằng Hồ Văn Kỳ Thoại phải nói là một người cũng em bậc và đó tôi nghĩ rằng là cũng là những người mà tôi nghĩ rằng nó có một cái sứ mệnh gì đó hay là có một cái sự ơn phước nào đó để mà xuống để mà rồi vẫn có thể gọi là thể hiện một cái sự hy sinh chịu đựng để mà mỗi người ở mỗi một mặt để mà gọi là cho tổ quốc cho cái trách nhiệm cho cái dân tộc cho cái tương lai của bà con đó thành. Còn ngoài ra thì ở đây thì xin thưa thì trường hợp như ngài luật sư Lê Trọng Quát thì cái đó vậy là cũng xin thưa ngắn gọn thôi thì ngài hiện tại là bây giờ là ngài cũng vừa mới mất đó hiện mới sau vừa rồi thì liên tục là 3-4 nhân vị rất là anh hùng rất là khí khái lắp một lần hy sinh cho kiên dũng cho tổ quốc dân tộc thì thật ra đi chậm ra tình cảnh nhưng mà quý dài như vậy là đủ quá lớn tuổi rồi điều là từ 90 mấy tuổi luật sư Lê Trọng Quát là ngài là thủ tướng của chính phủ Pháp Định Việt Nam Cộng Hòa ở đây là tôi nói tại sao là chính phủ Pháp Định Việt Nam Cộng Hòa đây là một cái chính phủ mà liên tục công quyền ở đây là phải nói rằng sau khi coi thủ tướng Lê Bắc Cẩn tiếp nối tổng thống Nguyễn Văn Thiệu thì từ đó thì đi lưu vong thì vẫn cứ tiếp nối cái con đường mình hợp cái để từng cái mang ra cái thềm lục địa cho Việt Nam mình đó trở thành chủ quyền Trung Quốc được Liên Hợp Quốc chấp nhận và coi như là cái cho nhiều người hẳn là rằng Việt Nam Cộng Hòa đã mất hiểu được. Bây giờ đó hồi đó thủ tướng Nguyễn Bắc Thắng và có được cái luật sư Năm Trắng Thọ hết sức vận động và hỗ trợ để mà nộp cái hồ sơ lên cho Liên Hợp Quốc về vấn đề cái thềm lục địa của Việt Nam đó. Và cuối cùng Liên Hợp Quốc cũng công nhận. Thì như vậy thì làm sao mà mất cái đâu, nhiều người không hiểu. Rồi sau khi bà cụ cũng hết lòng lo cho cho đất nước, tổ quốc, quốc gia, dân tộc thì ra đi. Trong cái lúc khi mà mừng quá Liên Hợp Quốc người ta chấp nhận cái vấn đề đó rồi người ta coi đó, thì sau đó thì cụ cũng lo quá như vậy mà thổ huyết mà mất luôn. Rồi tiếp tục thì cụ Lê Trọng Quát thì là luật sư. Cũng vừa là quốc vụ khanh, vừa là người viên chức kế tục cái chính phủ Việt Nam Cộng Hòa phát định để mà tiếp tục cái con đường thì suốt bao nhiêu năm qua. Thành thứ cho nên là hồng ngày hôm nay thì cụ cũng vừa ra đây, thì vừa rồi đây trước đây trong một vài tháng thì cụ cũng có gửi thơ luôn, cụ gửi thơ thăm và cũng cầu nguyện về quý chức sắc trong Hội đồng Liên Xô Việt Nam cũng như trong cái ban vận động cho một cái tuyên ngôn hòa bình. Đó là một giải pháp để tái lập cái lại để họp hội nghị quốc tế để mà giải quyết cái vấn đề Việt Nam. Bởi vì cái vấn đề là đặc biệt là cái cộng họ đã rõ ràng là họ cưỡng chiếm Việt Nam nó vi phạm tuy là cái định nó còn sờ rồi đó, nhưng mà rồi thì họ tái phạm như vậy, nhưng mà quốc tế lúc đó thì bị nhiều cái vấn đề khác cho nên đưa đi từ 73 rồi đến 75 là coi như họ vô cướp luôn cả cái Việt Nam Cộng Hòa. Trong khi đó thì Trung Cộng nó lại đánh chiếm Hoàng Sa, Trường Sa 74. Thì hồi đó thì có Hồ Văn Kỳ điện thoại rồi thì đến 78 thì nó đánh luôn nữa, rồi Hoàng Sa, Trường Sa trước rồi Hoàng Sa sau nữa. Thì đó là như vậy, mấy cái đó là họ đi vi phạm hết nhưng tất cả, nhưng mà rồi sự thực ra thì cái tình hình đó thì chẳng qua từ trường hợp đó thì Hoa Kỳ tôi nghĩ cũng rất buồn là Hoa Kỳ để lúc bây giờ lại đi ngã theo phía Trung Cộng đó vì một cái số là kinh tế nào đó mà rồi thì không có tiếp tục để mà giúp cho Việt Nam Cộng Hòa. Thành ra chúng ta cũng có những cái nỗi đau thương đó, những việc đó thì qua. Nhưng mà tình hình bây giờ thì thế giới là như thế nào rồi, người ta hiểu rõ về cái sự thật, cái mưu đồ của Trung Cộng rồi. Và tôi nghĩ là bây giờ Hoa Kỳ cũng biết hết rồi và rõ ràng.
Dạ, thưa thầy.
Cái mộng xâm lược của Nga đó.
Dạ, A Di Đà Phật, thưa thầy. Thầy, con có đề cập đến những người bạn vong niên, người bạn thân mến này của thầy, của con. Những người này, thưa thầy, họ đã đi về xứ an bình. Còn thầy, còn con ở lại, còn thầy, còn con ở lại, còn nhiều đắng cay. Những người này cũng có những điều rất là may mắn đã nằm xuống, nhưng đúng như lời mình mong ước, lời thầy hay lời con ngày mai mong ước đó là sống một mái nhà, chết một năm mồ, thích công tánh chưa chết, thích không thánh chưa chết, nên con chưa chết nên chưa có nấm mồ. Con có một mái nhà, thích không tánh không có một mái nhà. Thích không tánh không có một mái nhà, mùa Giáng sinh vô gia cư có buồn không? Có buồn không? A Di Đà Phật, thầy hiểu tâm tình của con. Chùa tự đi bên Mỹ này tụi con gọi là homeless, không có chùa. Có khi nào nghĩ lại chùa ngày hôm qua có buồn không thầy? Có buồn không? A Di Đà Phật, mùa Giáng sinh.
Dạ, đưa vậy nói rằng buồn chứ. Nhưng mà mình nghĩ đến các cái ơn của các cái bậc mà thánh nhân, mà các cái bậc như Đức Phật, Chúa rồi các vị đó, người ta vẫn còn để mà có cái tâm lòng lo cho nhân loại và cứu độ. Thì cái điều đó mình cũng là một sự an ủi. Và trước cái hy sinh như là anh Hồ Văn Điện Thoại rồi mấy vị đã từng ở tù bao nhiêu năm mà vẫn giữ cái lập trường mà không có đầu hàng. Rồi thì vẫn tiếp tục cái công quyền của ví dụ như trường hợp của Thủ tướng Lê Trọng Quát để mà biết tiếp nối cái con đường để mà phục hoạt lại, quang phục lại cái quốc gia Việt Nam Cộng Hòa của chúng ta. Thì đó là một điều hết sức là quý báu. Thì chúng tôi buồn thì cũng có buồn vậy, nhưng mà vừa rồi tôi nhớ không biết các anh em nào đó họ nói trên một cái đài nào đó thì các người nó gọi cho thầy không tánh nổi bây giờ ông đi tù rồi mấy năm rồi, bây giờ nó chặt phá rồi nó tuyệt mất cái chùa như vậy, rồi bây giờ bữa nay sống nhờ chỗ này rồi sống nhờ chỗ khác thì coi như lưu vong, chính lưu vong trên quê hương mình. Thì cái người đó họ trả lời như thế này, tự nhiên họ hiểu ý tôi hay sao, họ nói thầy không đánh bây giờ, họ hỏi sao bây giờ không khiếu kiện, không đòi cái chùa Liên Kỳ hả? Dạ, mà lại sao kỳ thì cái chuyện đó nào không đòi là cái Việt Nam cần tới người dân đó.
Con thầy đổi cái chỗ ngồi, thầy đổi chỗ ngồi trên xe một chút, nghe không được rõ. Thầy nghe được không? Dạ, thưa thầy, nếu mà nhắc đến chùa Liên Trì ấy, nhắc đến Hòa Thượng Thích Không Tánh ấy, thầy có nhắc đến những người, A Di Đà Phật, thầy còn nghe được con không? Cô Nam Phương ơi, chúng tôi mất được dây với thầy Không Tánh, cô Nam Phương. Thầy còn nghe được con không? A Di Đà Phật, thưa thầy ạ. Thầy còn nghe được không? Con không, thưa thầy.
Dạ. Nghe không được rõ.
Bây giờ nghe tương đối được rồi. Thầy đổi cái chỗ ngồi nào đó trong xe lửa đó. Thầy nghe được con không?
Dạ. Dạ được rồi, nghe rõ rồi.
Thầy nhắc đến những người mà qua thầy con được gặp gỡ, những người bậc kính trọng của Giáo hội Phật giáo Thống nhất tại Việt Nam. Nhắc đến Ngài Huyền Quang, nhắc đến Ôn Địa Ngũ Thích Quảng Độ. Rồi bây giờ nhắc đến lại có Hội Thống Tăng Già hay gì đó, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Tăng Đoàn. Thích Không Tánh là một trong những cột trụ của Giáo hội Việt Nam Thống Nhất. Ngày hôm nay diễn nên là ngày vui, Đức Chúa Trời ban cho mỗi người thầy và con đều có trí óc tốt cả để lo cho việc cho chính cá nhân mình, cho thầy lo cho chùa, cho giáo hội. Có điều gì cần nói đến Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất ngày hôm nay không? A Di Đà Phật, thưa thầy.
Dạ vâng. Thì tôi cũng cảm ơn anh đã hỏi thăm, quan tâm đến cái vấn đề của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Thì vừa qua đó anh nhắc đến những vị anh hùng, những người gọi là đã là một lòng với tổ quốc, dân tộc, quê hương Việt Nam, cộng hòa thân yêu của chúng ta đó, thì đó mà mấy vị đã quá vãng rồi đó. Thì thành ra chúng ta cũng phải nói rằng cũng kính mong rằng là toàn bộ chúng ta tất cả là mình cũng nên bỏ một vài phút giây để mà tưởng nhớ tới những cái công hạnh đó, và cũng cần phải nhắc nhở cái đó đến cho mọi người dân Việt chúng ta, để mà đừng quên cái tổ quốc, cái quê hương quốc gia Việt Nam thân yêu của chúng ta mà chúng ta đã từng lớn lên trưởng thành, và phải nhớ là những cái ngày hết sức là tự do, hết sức là thoải mái sống trong những cái hạnh phúc đó. Nhưng mà bây giờ thì cái thế giới nó cũng đã hình đó nó cũng đã thay đổi nhiều. Thì bây giờ riêng nói về cái vấn đề Phật giáo Việt Nam Thống Nhất thì nó cũng vậy thôi, nó cũng bị theo bị lung chuyển theo cái dòng đời của đó. Thành thử quan nói rằng bây giờ cũng rất là buồn. Anh nói rằng người ta cố tình người ta tiêu diệt cho nó mất đi cái Phật giáo Thống Nhất đi. Thành thử cho nên rằng là phải nói rằng là bây giờ thì cái tình trạng ấy thì phải nói qua những cái công đấu tranh cuộc họp rồi ngày quan ngày quán lộ này đó, rồi các ngày đó, thì bây giờ sau khi ngày quan độ mất đi rồi thì bây giờ cái tình cảnh là nó thưa là nó bị chia, nó bị so bó những cái tác động của những cái ấy á, cái thế lực của bên phía nó thì nó phá, thì cuối cùng nó làm cho bây giờ nó thành ra là ba, có thể nói ở đây là ba nhóm, tại đỡ ba nhóm là bên gọi là thứ nhất á, là bây giờ có cái nhóm của Đạo Hữu Lê Công Cầu đó, là bên đó là cũng tách riêng ra, và cũng như là lập lên bầu lên một cái vị đề lực tăng thống khác, một cái vị rồi bầu lên viện trưởng khác, trong về địa mấy vị họ sinh hoạt theo cái đường nói riêng, rồi sau này thì còn còn một nhóm nữa là đường tọa nguyên lý ở chùa Từ Hiếu đó, cũng sau khi về ngày quán độ vi tịch đó thì mới kết hợp với hòa thượng nguyên lý, kết hợp với hòa thượng Tài Sĩ, rồi với lại thượng tọa Thái Hòa ở nơi Huế, mà cũng là trong cái tổ chức tăng già tăng khởi đó, rồi sau này thì có mở thêm thầy Thiện Minh để tham gia vô để mà cho mẹ lập thành một cái cũng là tiếp nối cái con đường của giáo hội tới danh nghĩa. Thì cái bản tuyên bố vừa rồi đó thì của hòa thượng tài sĩ đưa ra thì cũng nói giữ cái lập trường là không có phải đầu lị dưới hay là bị khúc phục bởi trước cái thế lực chính trị nào rồi ra các thứ thì cũng rất là hay thành đỡ cho nên. Nhưng mà rồi bây giờ mấy vị đó thì mà bây giờ nó cũng ít quá, chỉ có 3-4-5 vị thành đỡ cho nên cũng không có cũng là có thể làm cái gì. Và hình như là cũng mong muốn là cái đại hội để mà hòa hợp đoàn kết lại, nhưng mà hình như có lẽ là chắc là không thực hiện được. Nhưng mà cái duy trì vậy là để chờ, cũng như do nó là thôi thì mình cho cái ngọn lửa cái ngọn đèn nhỏ để chờ để cái khi thuận tiện đó thì nó có thể cháy lên được. Mà tôi cháy lên được hay không là cũng phải nói rằng cũng phải tùy duyên mà cũng tùy mình nữa, là phải có một cái sự gọi là bây giờ được lập trường quan điểm và đường lối rồi sao nó phải tạo lên một cái. Còn riêng về bên phía tăng đoàn cũng là tăng đoàn, nói là tăng đoàn nhưng mà cũng là giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, của vì tôi với ngài ông Thiện Hạnh đó là ngài thượng thủ đó, là trước là cũng là chánh thư ký viện tăng thống xử lý là sự vụ viện tăng thống, rồi tôi thì trong cái hội đồng ở trung ương, rồi thì là thượng thích Vinh Định là viện trưởng của viện hoa đạo nữa. Thì cái bên nay thì cơ cũng đông lắm, nhưng hiện tại thì bây giờ cũng vẫn còn rất nhiều. Thì muốn bởi vì có những cái ấy cho nên đứng ra độc lập để mà giữ vững cái kiên định với lập trường đối với đạo pháp, đối với dân tộc, đối với tổ quốc, thì cũng rất cần cái đồng hành chung với quê hương dân tộc được chúng ta trong cái hoàn cảnh này. Thành thử cho nên thì mượn là cả chục năm qua đó thì bên tăng đoàn vẫn cứ kiên định trong cái đường hướng, và đương nhiên là bây giờ thì sách diễn bị đàn áp, nhiều chùa bên đây là bị ngăn chặn và bị khó khăn lắm nữa. Chẳng hạn như bây giờ đây là chúng tôi hôm nay đây ra để mà họp cái phiên họp thường niên cuối năm này của hội đồng điều hành và hội đồng lãnh đạo cũng như trong hàng các tỉnh phía về để họp ngày tới đó.
Dạ, A Di Đà Phật. Dạ, thưa thầy. Dạ, chúng con chúc thầy chuyến đi rất là thành công trong những buổi họp kỳ tới. Chắc chắn phải có một chương trình khác. Được mời lại thầy lên để chúng ta chia sẻ về vấn đề này. Nhưng thầy vẫn nhớ bên Công giáo con mùa này vẫn có câu làm lòng cho tất cả mọi người là vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho người thiện tâm. Thích Không Tánh có thiện tâm, có bình an. Con người như thầy, như con hay những người khác thường tranh thủ để làm theo ý mình, mà ít khi làm theo ý Thượng Đế, ít khi làm theo ý Đức Chúa Trời. Thuận theo ý Đức Chúa Trời trước mặt có thể bất lợi cho mình, nhưng đó mới là thật sự là điều có lợi, sâu xa và cao cả. A Di Đà Phật. Thưa thầy, lễ Giáng sinh này thầy và con chúng ta cũng có những ước mơ, và có lẽ vào lễ Giáng sinh này chúng ta cũng nghĩ đến những ước mơ ấy hơn bao giờ hết. Có lẽ chúng ta, thầy và con hay nhiều người lấy làm tiếc vì vài ước mơ bị vỡ mộng, và thấy rằng những mong đợi đẹp nhất nhiều khi lại gặp nhiều tình trạng bất ngờ làm ta ngỡ ngàng. Nhưng thực sự Thiên Chúa đã mở ra những bất ngờ theo những viễn tượng mới, có thể là không như chúng ta chờ đợi, nhưng Chúa biết. Đó là những chân trời của Thiên Chúa làm ngạc nhiên, nhưng bao quát và vô cùng đẹp đẽ hơn những chân trời của chúng ta. A Di Đà Phật. Nhất là trong mùa lễ Giáng sinh này, thưa thầy, chúng con thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình từ cánh đồng bay đài Sài Gòn 11-60 AM, cảm ơn thầy đã thức khuya trên đường đi lo đạo pháp, đi lo họp, nhưng đã dành thời giờ chúc mừng Giáng sinh cho đến toàn thể những người Công giáo cũng như người Việt Nam trên toàn cầu. Chúng ta sẽ gặp lại nhau trong những chương trình kỳ tới, thưa thầy, và đặc biệt là trong mùa Giáng sinh, những người thầy đã đề cập đến, con đã đề cập đến, chúng tôi gửi lời thành kính phân ưu đến tang quyến của luật sư Lê Trọng Quát, phó đề đốc Hồ Văn Kỳ Thoại, trung tá Lê Chu và đại úy Nguyễn Hữu Cầu. Nguyện cầu hương linh của những người quá cố này được an nghỉ nơi cõi vĩnh hằng. Chúng tôi không quên cảm ơn quân Nam Phương, đài Sài Gòn 11-60 AM, các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam Cộng Hòa, diễn đàn chính nghĩa Việt Nam Cộng Hòa, anh Tâm Mãn, anh Việt Hải, anh Hoàng Vinh, người lính già Vĩnh Long, cô Tâm An, nhà báo Việt Hải, nhà báo Trinh Nguyên, tất cả đã thân mến mang chương trình là đi toàn cầu. Cho đến gặp tới, xin kính chúc quý vị một mùa Giáng sinh thật an lành, thật hạnh phúc. Xin chào tạm biệt A Di Đà Phật, Hòa Thượng Thích Không Tánh. Xin chào tạm biệt quý vị.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt đài Sài Gòn Dallas 1160 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và Hòa Thượng Thích Không Tánh. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba. Mình chúc quý vị cùng quý khán thính giả một ngày vui như ý, một đêm an lành và hẹn cùng quý khán thính giả trong chương trình kỳ tới.